Cho nên đó, vô minh không phải là một sự kiện thiếu hiểu biết, là một sự hiểu biết mà hiểu biết lệch lạc, hiểu biết sai lầm. Cho nên đó, cái sự hiểu biết sai lầm nhiều khi nó chính là nguồn gốc của đau khổ. Ở trong kinh một đoạn khác, Đức Phật lại nói có 8 cái cấu uế. Thí dụ như cấu uế của biến nhát là cấu uế của sự tinh tấn. Không đọc tụng kinh điển là cấu uế của thánh điển. Tại vì những lời hay quá mà không đọc thì nó uổng đi. Cho nên thay vì mình để trong tâm tư mình những cái lời hay ý đẹp của thánh hiền thì mình không có, cho nên nó uổng đi. Thì Đức Phật liệt kê ra 8 thứ, thì trong đó cuối cùng Đức Phật nói cấu uế vô minh là cấu uế của trí tuệ. Tại vì thay vì mình hiểu sáng suốt, mình hiểu đúng đắn thì mình lại hiểu sai lầm, cho nên vô minh là cấu uế. Mà trên đời này á, hiểu mà hiểu không đúng cho nên thành ra hiểu lầm. Mà hiểu lầm á, mà đôi khi chúng ta nhận ra cái lỗi rồi, nhưng mà vì sao chúng ta không nhận cái lỗi đó mình? Tại vì cố chấp. Vì cái ngã của mình. Cái ngã là gì? Cái ta của mình đó. Có nhiều người mới đầu hiểu sai, sau đó rồi cái tình cờ một, do một cái nhân duyên cớ sự nào đó thì mình lại hiểu ra sự thật, nhưng cũng không bao giờ nhìn nhận cái đó là cái lỗi của mình. Cũng tìm cách gì? Vặn, bẻ, tô, điểm, sơn, phết bằng mọi cách để phủ nhận cái đó là lỗi của mình. Cũng phải kiếm chỗ đổ thừa vào đó. À, tại cái này bị cái kia nhưng cái nọ. Cho nên rốt cuộc rồi á, mình sống bằng một túi gì? Nhân nhị bị tại. À, mà cái nhân nhị bị tại đó nó nặng nề trong lòng lắm. Cho nên vô minh á, là một sự hiểu lầm. Mà cái hiểu lầm á, đôi khi nó dẫn mình đi tới cái suy nghĩ không đúng, lời nói không đúng, hành động không đúng. Mà chính những cái hiểu lầm như vậy nó dẫn chúng ta tạo tác những cái nghiệp xấu. Tại mình hiểu lầm cái mình nói bậy, mình nói sai cho người ta, mình tạo khẩu nghiệp. Mình nghĩ sai cho người khác, mình tạo ý nghiệp. Rồi mình hành động một cách khinh thường cái người kia, mình tạo lên cái thân nghiệp. Cho nên từ một chút hiểu lầm đó, từ một chút ôm chặt đó mà chúng ta tạo ra biết bao nhiêu những cái nghiệp xấu. Cho nên quý vị tụng hoài cái bài sám đó, đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, tức là cái nghiệp ác, bởi vì vô thỉ tham sân si. Từ đâu? Từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hôm nay xin sám hối. Mình nói ra như vậy để chúng ta nhận diện một cách rất rõ ràng là từ thân miệng ý của chúng ta mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp, mà chúng ta gọi là hắc nghiệp. Bây giờ muốn giải trừ những cái nghiệp đó thì chúng ta phải tập cho mình có một cái nhìn đừng có lệch lạc. Đạo Phật á, có một cái danh từ gọi là chánh kiến, tức là thấy đúng. Mà hễ mà thấy sai thì gọi là tà kiến. Mà những cái đó nó nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Nó chướng ngại cái đường tu mình ghê gớm lắm. Mà vị nào mà đã từng có kinh nghiệm rồi thì Pháp Hòa nói cái này ra là quý vị cảm nhận được liền. Khi mình hiểu sai, mình nghi lầm một cái vấn đề gì đó, một người nào đó, thì tự nhiên nó ngăn chặn cái đường tu mình nhiều lắm. Đó là mình nói trên đường tu học nha. Còn nếu mình nói giữa người thân của mình với nhau đó, mình hiểu lầm cái người kia rồi là tự nhiên cái tình cảm giữa mình với người đó bắt đầu nó có cái sự chia cách. Mới đầu người đó không thấy gì, nhưng mà người ta để ý. Người sống ai không có ý thức, người sống ai không có những cái để tâm. Cho nên người ta thấy, ồ, sao gần đây giữa mình với người kia có một khoảng cách, dù không nói ra. Thì tự nhiên con người mà ai cũng có cái tự ái, ai cũng có những cái bảo thủ, thì tự nhiên người kia cũng rút chút, mình cũng co chút, rốt cuộc người co người rút. Quý vị thấy không? Cho nên rồi mình không thông được. Đạo Phật có một cái từ gọi là thần thông. Thần là phải sáng, thông là phải đi tới một cách không có ngăn ngại. Cho nên khi mà mình sáng được cái đó rồi là mình không còn ngăn ngại. Người nào mà tu mà chứng được lục thông đó, gọi là chứng thần túc thông. Thần túc thông là sao? Đi tới người kia dễ lắm, không có gì ngăn ngại hết. Có nhiều khi bình thường đó, hai vợ chồng nói chuyện bình thường lắm, nhưng mà khi mà giận rồi nói không có được, muốn nói gì nhắn không à. Con lên con nhắn với ba con, con xuống con nhắn với mẹ con. Cho nên rồi rốt cuộc đứa con nó làm gì? Nó làm một cái máy fax, nó làm một cái email. Đứa con nó trở thành ra một cái người delivery những cái message đó của mình. Quý vị thấy không? Chứ một chút đó thôi. Cho nên nhiều khi sống chung nhà mà không có thần, không có thông. Cho nên thần túc thông là sao? Thần túc thông là khi chúng ta qua lại được với nhau một cách dễ dàng. Thiên nhãn thông là sao? Khi đó chúng ta nhìn người đó không có bằng cặp mắt giận hờn, không có bằng cặp mắt trách móc, không có bằng cái cặp mắt nữa là nói theo đời là muốn nuốt cái người đó luôn vậy. Có nhiều khi mình giận quá, mình trợn mắt mà làm cho người ta cảm thấy mình rất là dữ. Cho nên thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Đạo Phật có lục thông. Mà nếu mà chúng ta không có khéo tu và không khéo vận dụng sáu cái thần thông có sẵn đó, thì chúng ta trở thành ra những người bị mất thần thông. Nó trở thành ra những cái người giặc. Cái người mà sống mà có để tâm tới người khác một chút đó, là tha tâm đó, rồi cảm thông đó, biết cái người kia đang nghĩ gì. Có cảm là có thông, ta kêu cảm thông. Không có cảm được người kia thì sao mình thông được mọi việc. Cho nên từ đó cửa địa ngục á, một lớp, hai lớp, ba lớp, cho nên cửa địa ngục rất dày. Ở địa ngục người ta gọi là thiết vi. Cửa địa ngục được gọi là thiết vi. Thiết là gì? Thiết là sắt. Vi là cái chỗ tối tăm. Cái chỗ đó tối tăm mà dày chặt thiết vi. Có nhiều khi cánh cửa lòng của mình khép chặt, không có cởi mở. Cái người kia mà hồi xưa 10 năm trước làm một cái gì cho mình giận, mà 10 năm sau mình vẫn không có tha thứ. Bây giờ có quỳ lại mình cũng không có tha. Sống như vậy khổ lắm. Sống như vậy là mình đang ở trong thiết vi. Mình tự mình khóa cửa lại. Bây giờ mình muốn mở cái cửa đó thì tự mình phải mở. Ngày xưa Pháp Hòa hãy kể đại chúng nghe câu chuyện của một thiền sư. Ông bước vô trong phòng rồi ông khép cửa lại, ông khóa cửa lại. Ông khóa cửa xong rồi ông giục cái chìa khóa đâu. Ông đập cửa, ông kêu mở cửa, mở cửa. Ở trong tự khóa mình rồi kêu đệ tử tới cứu. Đệ tử nó chạy tới, nó biết được chuyện, nó thời ơi ông thầy mình không biết có bình thường không. Ở trong phòng khóa cửa lại rồi kêu mở. Nhưng mà trong đó có một người đệ tử tinh thông, cầm chìa khóa đưa thầy mở đi. Ông thầy gật đầu. Tại sao vậy? Thầy là người khóa thì thầy cũng phải là người mở. Dù chúng con có chìa khóa nhưng chúng con cũng không mở đâu. Tại vì thầy là cái người khóa đó. Thấy không? Cho nên người nào ở ngoài đời ta thường hay nói đó, người nào cột thì người đó mở. Cho nên ai đau khổ thì phải tìm phương mà giải khổ. Còn mình đi tìm người khác giải cho mình á, đôi khi nó khó là tại vì người ta phải mất thì giờ đi mò cái chốt đó. Còn mình cột làm sao mình biết hết. Ví dụ như bây giờ mà ai mà xài băng keo đó, cắt cái cuộn băng keo rồi thì nhớ là bẻ khúc ngay cái chỗ đó rồi để lại, là lần sau ai có cần là người ta lợi ta một cái một thì nhắm mắt mò cũng ra cái chỗ đó. Mà người nào mà xài mà sơ ý mà cắt rồi mà lắp cái chỗ đó lại, không có bẻ cái cạnh đó lại thì Muốn mở thì cũng được thôi, nhưng mà phải làm gì? Phải mất thì giờ. Quý vị thấy như vậy. Cho nên ở trong, qua cái câu chuyện trong kinh Bách Vụ á, thì chúng ta mới thấy á, là cái hũ cốt mà ông già đó ông ôm đó, là tượng trưng cho những cái cố chấp, những cái ôm chặt. Mà đứa con là một cái đứa thật, nó đã trở về, giọng nói của con mà sao nhận không ra, mà sao không mở cửa để nhìn mặt con. Không cần, lúc đó ông nói không cần nữa, tại vì ông biết chắc cái hũ mà hũ cốt mà nằm đó là chính là con ông rồi, cho nên khỏi cần làm gì hết. Quý vị thấy dễ sợ không? Mình cũng vậy đó, mình chấp một cái gì rồi là khỏi cần, đừng ai giải thích, đừng ai van xin, đừng ai làm gì hết. Và cái người đó có quỳ lại đi nữa, mình cũng tỉnh bơ như không có chuyện gì hết. Khổ lắm. Cho nên cái ngày rằm tháng 7 á, mình nghĩ rằng mình xá tội vong nhân á, những cái người tội đó, thì chúng ta cũng tự quán chiếu, và chúng ta làm thế nào để chúng ta tự mình xá tội cho mình. Mà khi mình giải được cái người kia ra khỏi cái địa ngục ở trong tâm mình rồi, thì tự nhiên lòng của mình nó cũng thanh thoát vô cùng. Quý vị thường, Pháp Hòa hay có những cái suy nghĩ. Có đôi khi mình ăn một cái món ăn gì đó mà lỡ nó dính vào cái kẽ răng của mình, khó chịu không? Chút xíu đó thôi mà khó chịu khủng khiếp lắm. Mà phải tìm mọi cách làm sao để mình đưa cái đó ra khỏi cái kẽ răng của mình, chứ còn không thì khó chịu vô cùng. Thì cái những lúc như vậy đó, thì Pháp Hòa lại quán chiếu, trời ơi, chỉ một cái miếng chút xíu thức ăn mà nó vướng mình còn khó chịu như vậy, mà nếu một cái đau khổ nào, một cái chấp trước nào, một cái phiền lụy nào mình để trong lòng này lâu ngày, thì nó lại càng khó chịu hơn nữa. Cho nên rồi khi mình quán chiếu được như vậy, cái mình học được một bài học, và tự mình tìm cách mình giúp cho mình giải. Cho nên Phật năng cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Phật có thể cứu cái khổ của chúng sanh, nhưng mà không giải được cái nghiệp của mình. Tại vì cái nghiệp của mình là cái nghiệp cố chấp, cái nghiệp của mình là cái nghiệp hoài nghi, cái nghiệp của mình là cái nghiệp gọi là nghi kỵ, hiểu lầm. Đụng chuyện gì mình cũng có thể hiểu lầm nữa. Mà thường thường á, người ta thường nói có trí tuệ, phải không? Người thông minh. Thông minh khác. Thông minh là do sự học hiểu của mình đó, mà mình bồi đắp mỗi ngày, mình sáng, mình thông ra. Nhưng mà cái thông minh đó, đó có đôi khi nó cũng nguy. Tại vì mình nghĩ mình thông minh quá, rồi đôi khi á, nó cũng trở thành ra cái ngạo mạn, khinh thường. Và đôi khi chính cái thông minh đó nó hại mình nữa là khác. Quý vị nào mà coi phim Tây Du Ký rồi, phải không? Thì quý vị nhớ không? Tôn Ngộ Không đã từng bị nạn chưa? Từng bị. Tại vì sao? Tại vì nghĩ mình quá thông minh. Và chính những cái thông minh đó mà đôi khi sao? Nó đi xa mình không biết. Nó nói hố mà mình không hay. Cho nên đôi khi mình nghĩ là mình thông minh, mình nói đúng, nhưng mà mình đã nói trật, nói sai. Và đôi khi mình nói một cách quá đáng, mình chẳng hay, chẳng biết. Mà cái nguy hiểm nữa đó, cái tệ, cái nguy hiểm là gì? Mình đánh thấp cái vô minh. Mình đánh thấp nó. Cho nên từ cái thông minh đó, nó trở thành ra cái gì? Trở thành ra cái vô minh trong cái tích tắc. Mình không có cẩn thận thì cái đó nó nguy. Mà Pháp Hòa thường ví dụ, mình đi xin một cái đơn về để mình điền. Người ta biểu mình là điền last name, họ, first name, tên, initial, có khi là middle name. Thì người ta có, trong một cái khuôn khổ một tờ giấy, người ta có thể làm 30 cái ô. Mà họ của mình là họ, thí dụ như họ mình họ Hồ, H-O, thì điền vô đó đi. 28 ô kia nó dư thì kệ nó. Mình cứ nghĩ mình thông minh, mình ngồi mình cầm tờ giấy hoài. Tại sao 30 ô ta? Phải có cái gì đây nó mới để 30 cái ô. rồi cứ ngồi phải kiếm đủ cách điền vô. Điền hồi nó làm sao? Nó trật. Người ta để 30 ô là nhiều khi một cái tờ giấy nó như vậy thì người ta phải để 30 cái ô. Hoặc là người ta phòng hờ những người mà có cái họ dài. Thí dụ như họ Công Tằng Tôn Nữ thì 30 ô đó chắc vừa. Còn mình họ của mình là họ Ô, họ Hô, Hồ. À, rồi cái mình cứ nghĩ mình cứ cầm hoài một lát. Mình nói 30 ô này mà bây giờ 28 dư này làm cái gì? Nhất định nó phải có vấn đề. Đứa khác nó không có đâu. Cái này nó để dư để mày không biết gì hết, để tao. Rồi mình kiếm A, B, C, cờ dê gì đó mình để vô. Hồi cái thành cũng ô vậy, nhưng mà ô hô. À, rồi một lát cái mình thành là ô no. Ô no, I am wrong. Quý vị thấy được cái điều đó. Cho nên nhiều khi á, cái thông minh mà mình vận dụng nó không đúng, nó trở thành ra cái gì? Cái vô minh. Mà cái hiểu lầm á, là cái nguy hiểm lắm. Mà rồi đôi khi mà mình hiểu lầm như vậy rồi đó, mình cũng tìm cách à, mình lách, mình lèo, mình lái sau đó để mà rốt cuộc mình cũng nhận cái đó là mình đúng, mấy người kia lỗi. Cho nên mà sống như vậy rồi là không bao giờ mình học được cái gì hết. Người ta riết rồi một lần, hai lần, ba lần, người ta biết mình gì? Ta biết mình luôn. Ta biết mình, chẳng những người ta biết mình danh mình tên gì mà ta biết luôn tánh của mình. Ta kêu biết luôn cả danh tánh. Cho nên tri là gì? Tri là biết danh, thức là biết tánh. Tri thức là người biết danh cả lẫn tánh của mình, kêu tri thức.